là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng thứ Hai ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh thành phố Yên Bái không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các trường học là ghi nhận Trấn Yên giảm tỷ lệ hộ nghèo từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để phát triển kinh tế. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 10, huyện Văn Chấn đã thu ngân sách được 166 tỷ đồng bằng 91% kế hoạch, trong đó các khoản thu đạt cao như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất. Để hoàn thành thu ngân sách đạt từ 186 tỷ đồng trở lên, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo chi cục thuế huyện, phối hợp với các ngành chức năng triển khai các giải pháp nhằm thu đúng thu đủ, đồng thời tăng cường cán bộ thuế xuống các địa phương, đến các hộ kinh doanh doanh nghiệp, tuyên truyền, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Chủ động kiểm tra khai thác các nguồn thu và xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, rà soát thống kê quản lý đối với các hoạt động xây dựng cơ bản, các đơn vị thi công vãng lai.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Bình vừa chỉ đạo xã Đại Đồng tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Với tình huống giả định vào hồi 9 giờ ngày 1 tháng 11 2018, tại khu vực thuộc tiểu khu 241, khoảng 4, thôn Đồng Đao, xã Đại Đồng, xảy ra một vụ cháy rừng. Nguyên nhân do chủ rừng khi thu dọn và đốt thảm thực bì đã bất cẩn để đám cháy lây lan ra diện rộng. Mặc dù chủ rừng đã nỗ lực dập lửa nhưng do thảm thực bì dày kết hợp với gió to nên lửa đã cháy lan nhanh ra các khu vực xung quanh. Ban chỉ đạo ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn xã Đại Đồng đã huy động gần 100 chiến sĩ gồm lực lượng công an, quân sự và nhân dân địa phương phối hợp với lực lượng chức năng của huyện phát huy tinh thần 4 tại chỗ tham gia dập lửa. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo trong công tác chuẩn bị diễn tập, sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại xã Đại Đồng đã diễn ra an toàn, đảm bảo tuyệt đối về người và phương tiện, được Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá đạt loại giỏi. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và các chủ rừng, đặc biệt là một bộ phận dân cư sống gần rừng, hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đây cũng là dịp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động trong thực hiện tình trạng khẩn cấp về phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão, thảm họa thiên tai của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền trên địa bàn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 124 đồng chí thuộc đối tượng 3 là ủy viên cấp cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Các học viên sẽ được tìm hiểu sâu 12 chuyên đề tập trung phân tích những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại hiện nay. Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác xây dựng Đảng và những điểm mới về công tác xây dựng Đảng, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quá trình phát triển nhận thức về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều ở Trấn Yên, quan điểm định hướng mới về chính sách dân số, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Yên Bái, tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở và vấn đề phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở. Công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, chuyển biến trong hành động của mỗi đồng chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tình hình mới.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa kiểm tra mô hình trồng cây lan kim tuyến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nhà màng tại Lục Yên. Loài lan kim tuyến là một loại dược liệu quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Ba đoàn viên thôn Thóc Phưa, thị trấn Yên Thế đã xung phong tham gia dự án trên với diện tích 500m², kinh phí hỗ trợ là trên 183 triệu đồng. Trong đó, Trung ương đoàn hỗ trợ trên 54 triệu đồng, kinh phí của đoàn viên thanh niên thực hiện gần 154 triệu đồng. Mô hình ứng dụng công nghệ nhà màng với hệ thống thông gió, hệ thống tưới nước tự động, công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Việc xây dựng thành công mô hình sẽ là tiền đề để xây dựng nguồn giống dược liệu quý hiếm ở địa phương. Qua kiểm tra thực tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định những mô hình mới mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình trồng cây dược liệu lan kim tuyến tại Lục Yên sẽ là hướng đi phát triển kinh tế mới cho đoàn viên thanh niên vùng nông thôn.
Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa qua Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức cuộc thi kiểm tra tay nghề đối với các y bác sĩ trong bệnh viện. Đợt kiểm tra này có 36 cán bộ y bác sĩ tham gia. Các bác sĩ đã phải thi lý thuyết và thực hành. Nội dung thi lý thuyết tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, quy định về y tế, thực hành lâm sàng trên bệnh nhân, bốc thăm, làm bệnh án điều trị cho người bệnh. Cuộc kiểm tra này nhằm giúp cho cán bộ y bác sĩ ôn lại những kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề và tinh thần trách nhiệm trong công tác khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, xác định vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có bếp ăn tập thể là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tăng cường công tác thanh kiểm tra liên ngành, đẩy mạnh công tác quản lý bếp ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Từ đó phổ biến sâu rộng, tạo bước chuyển biến trong nhận thức, hành vi, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong những năm học qua, công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đã được Ban giám hiệu trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Khu bếp ăn của trường được xây theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt, bao gồm khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn chín, đồ dùng trong nhà bếp, đảm bảo vệ sinh và sắp xếp gọn gàng. Nhận thức rõ vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ, nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm theo quy định.
Cô giáo Phạm Thu Hương, hiệu trưởng trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi phải hợp đồng với nhân viên dinh dưỡng mà có trình độ chuyên môn và đảm bảo về sức khỏe. Đấy, cái thứ hai đó là đối với nhân viên dinh dưỡng thì chúng tôi thường xuyên là tổ chức cho các nhân viên dinh dưỡng là khám sức khỏe định kỳ theo quy định, cũng như là tham gia các cái lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là vệ sinh cá nhân trong năm học. Thế còn đối với lại về cái công tác mà lựa chọn các cái nhà cung cấp thực phẩm thì nhà trường cũng đã phối kết hợp với lại ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như là phụ huynh học sinh nhà trường để lựa chọn các cái nhà cung cấp thực phẩm sạch cho nhà trường, thế và có uy tín, có chất lượng và phải đảm bảo về cái hồ sơ pháp lý thì nhà trường mới cung cấp. Cái tiếp theo đó là nhà trường đã khuyến khích với lại các bậc phụ huynh mà có thực phẩm sạch để cung cấp cho nhà trường, tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt từ cái khâu mà tiếp nhận thực phẩm cũng như là cái khâu chế biến hay là cái khâu lưu mẫu thức ăn.
Công tác nuôi dưỡng trẻ đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường Mầm non Yên Thịnh. Hàng năm, tỷ lệ bé chuyên cần đạt trên 93%, tỷ lệ bé khỏe, bé ngoan đạt trên 96%. Năm 2009, nhà trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng cao đã giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con tại trường.
Đại diện Hội Phụ huynh học sinh, ông Đoàn Mùi nói.
Tôi thấy rằng là ban giám hiệu và cũng như là chị em ở bộ phận dinh dưỡng và nhất là trong cái khâu hợp đồng thực phẩm và mua bán thực phẩm về thì là nhà trường chấp hành các cái chế độ có tủ lưu nghiệm thức ăn rất là cụ thể của từng ngày một. Và nhà trường thì tôi thấy rằng là theo dõi 4 năm nay thì là chấp hành nghiêm chỉnh cái chế độ coi như là an toàn thực phẩm. Mua về rồi là định lượng là tươi sống, rồi là các cháu ở cái kênh suy dinh dưỡng thì tôi thấy rằng là nhiều cháu coi như là vượt lên cái kênh suy dinh dưỡng. Và thấy rằng là cái chế độ dinh dưỡng của nhà trường Mầm non Yên Thịnh là rất đảm bảo an toàn.
Năm học này, trường tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái có gần 280 học sinh bán trú. Do vậy, vấn đề an toàn thực phẩm cho học sinh luôn được ban giám hiệu nhà trường đặt lên hàng đầu. Hàng năm, nhà trường đều tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên bếp dưỡng tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức về chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Đặc biệt, công tác kiểm thực thức ăn đã được nhà trường chú trọng theo các bước từ khâu nhập thực phẩm trước khi chế biến và trước khi cho học sinh ăn cũng như lưu mẫu thực phẩm.
Chị Vũ Thu Huyền, phụ huynh học sinh cho biết.
Trên thông tin đại chúng được nghe rất nhiều về cái vệ sinh an toàn thực phẩm và mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nên là tôi là phụ huynh của hai cháu, một cháu đã ra trường, một cháu đang học lớp 3 trường tiểu học Lâm Cường. Tôi rất là lo lắng nhưng mà được sự quan tâm và sự giám sát chặt chẽ của nhà trường. Nên là về cái vệ sinh an toàn thực phẩm rất là an tâm từ các cháu đã học ra trường và đến nay thì chưa có trường hợp nào xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bà Đỗ Thanh Hương, nhân viên dinh dưỡng trường tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Nhân viên dinh dưỡng của nhà trường thì cũng được nhà trường cho đi học lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố, khám sức khỏe định kỳ, Còn về thực phẩm hàng ngày thì nhà trường cũng xây dựng thực đơn theo mùa, có thực phẩm sạch ngon, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo cho các cháu học sinh có những bữa ăn ngon. Để khâu chế biến thì chúng tôi cũng có đầy đủ bàn để chế biến thức ăn chín và bàn để chế biến thức ăn sống. Bếp chúng tôi thì cũng sạch sẽ và đã được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thành phố Yên Bái hiện có 45 trường, trong đó có 23 trường mầm non, 17 trường mầm non và tiểu học, tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường. Ngoài việc chỉ đạo các trường thực hiện tốt chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngành giáo dục thành phố Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tập huấn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên dinh dưỡng, kiểm tra công tác y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm 100% bếp ăn nhà trường trên địa bàn. Do đó, nhiều năm nay, trên địa bàn thành phố chưa để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong các trường học. Hiện nay, nhu cầu học sinh ăn bán trú tại các trường ở thành phố Yên Bái ngày càng cao. Vì thế, việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường là nhiệm vụ rất quan trọng đối với các trường mầm non, tiểu học, góp phần quan trọng vào việc huy động, duy trì sĩ số trẻ ra lớp và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ về mọi mặt. Do đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo sức khỏe, sự phát triển cho học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, tạo việc làm cho lao động nông thôn là vấn đề đang được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, bởi thông qua đó người dân ở các xã có thể tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Cùng với các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và địa phương, thời gian qua từ nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều hộ dân đã có cơ hội tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhiều năm trước, gia đình ông Trần Xuân Xanh ở thôn 3 xã Hòa Quang, huyện Trần Yên gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã xoay sở đủ nghề nhưng do không có vốn, chỉ là làm ăn manh mún nên hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Nhưng từ khi được chính quyền xã tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp kinh doanh thức ăn, gia súc, cung ứng và chăn nuôi gà thương phẩm. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ban đầu gia đình ông chỉ nuôi quy mô nhỏ, sau khi chăn nuôi ổn định và bắt đầu có lãi, ông mở rộng quy mô. Hiện nay gia đình ông đang cung ứng trên 80.000 con gà giống Phùng Dầu Sơn, Khánh Hòa và giống gà Minh Dư, Bình Định cho 41 gia trại chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Trần Yên và Văn Yên, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp ở các tỉnh Lào Cai, Hải Dương để tiêu thụ cho hộ chăn nuôi. Trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng, ông phấn khởi nói.
Gia đình thì giờ là cung cấp con giống và đầu tư cho 41 trang trại trên địa bàn hai huyện Trấn Yên và Văn Yên. Trong thời gian đầu tư thì cũng có thu nhập là trang trại và gia đình thu nhập là tốt. Hiện giờ cũng đang mượn vốn của ngân hàng tạo đầu tư phát triển, thì trong thời gian tới mong các cấp các ngành đầu tư và quan tâm cho để cùng với cả gia đình và tạo điều kiện cho cái đầu ra cho bà con nó tốt hơn.
Có lợi thế về đất rừng là được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho vay vốn. Anh Nguyễn Quang Trung ở thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên đã mạnh dạn mở cơ sở sản xuất chế biến quế, vừa trồng rừng vừa kết hợp thu mua nguyên liệu của người dân trong xã và các xã lân cận. Cơ sở sản xuất chế biến quế của anh Trung không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên trong gia đình mà còn tạo việc làm cho những người trong xã. Hiện cơ sở có 10 máy bóc, nghiền, trung bình mỗi năm thu mua trên 1.000 tấn quế các loại, cung cấp cho một số doanh nghiệp ở Hà Nội để xuất khẩu ra các nước Đài Loan, Hàn Quốc. Trừ chi phí, mỗi năm đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng. Anh Nguyễn Quang Trung, thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Nói chung là gia đình nhà tôi làm kinh doanh này thì cái mặt hàng quế này cũng 10 năm nay rồi. Thì đầu tiên cũng phải đi vay thế chấp với ngân hàng. Nhưng mà ngân hàng cũng rất tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi là một nguồn vốn tuy rằng là không lớn nhưng mà vẫn còn thiếu thốn, nhưng mà vẫn có cái để đáp ứng được để tạo điều kiện cho bà con làm kinh doanh quế và sản xuất. Thì tôi mong muốn là tới đây thì vẫn mong muốn là nguồn vốn kinh doanh thì vẫn còn hạn chế, muốn là ngân hàng tạo điều kiện và là cho vay thêm nguồn vốn và vốn nó ưu đãi một tí.
Để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, chị Vũ Linh Huyền, cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trấn Yên cho biết.
Đối với các hộ vay vốn phục vụ và sản xuất nông nghiệp nông thôn thì chúng tôi cũng hết sức tạo điều kiện làm nào để giảm thiểu tối đa các thủ tục, rút ngắn thời gian để kịp thời cung ứng vốn cho các hộ. Trong quá trình vay thì chúng tôi cũng thường xuyên có những cái hoạt động giám sát kiểm tra để làm nào mà họ vay vốn đúng mục đích và có hiệu quả cũng chất lượng tốt.
Hiện nay, xã Đào Thịnh đã có gần 400 hộ được vay vốn của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 18 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhân dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, nhiều hộ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất chăn nuôi, đồng thời còn mở các cơ sở doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất các loại ván gỗ ghép thanh, gỗ bóc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Đào Thịnh đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 5,6%. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Cái việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp thì đã đem lại cái hiệu quả rất là tích cực cho nhân dân phát triển kinh tế xã hội, đã giúp cho nhân dân đã mở mang được nhiều các cái mô hình sản xuất kinh doanh, rồi tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Thì trong những năm qua thì nhân dân xã Đào Thịnh thì đã nhờ cái nguồn vốn của ngân hàng nông nghiệp thì đã phát triển được nhiều cái mô hình sản xuất, rồi các hợp tác xã, rồi các tổ nhóm sản xuất, rồi tạo được nhiều công ăn việc làm, và đặc biệt là đã giảm được nghèo. Cái tỷ lệ hộ nghèo của xã bây giờ chỉ còn có 5,6% thôi, và đã góp phần vào cái phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho nhân dân, rồi đã đưa xã về đích nông thôn mới từ năm 2016, và hiện tại thì cũng đã góp phần vào một cái nguồn lực rất là quan trọng để là cho xã duy trì cái tiêu chí thu nhập và nâng cao cái đời sống nhân dân.
Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên huy động nguồn vốn tại địa phương đạt gần 777 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt gần 700 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 6.000 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 720 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị định 55 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ chiếm gần 85% tổng dư nợ. Trong 10 tháng năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã cho trên 1.000 lượt khách hàng vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4 đến 5% một năm. Cho biết một số nhiệm vụ của chi nhánh trong thời gian tới, ông Đặng Duy Tiến, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên nói.
Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên sẽ tập trung vào cái giải pháp lớn nhất là huy động cái nguồn vốn trong dân, bởi vì cái Trấn Yên nó đang có một cái đặc thù là xa trung tâm, xa ngân hàng, cho nên là cái nguồn vốn trong nhân dân còn rất lớn mà chưa được khai thác. Thì đây là cái giải pháp chủ yếu để tăng cái nguồn lực tại chỗ cho cái đầu tư cho vay nông nghiệp, nông thôn và nông dân tại các xã. Còn về cho vay thì chúng tôi cũng tiếp tục là nắm vững cái nhu cầu của từng hộ sản xuất, kinh doanh và cái thế mạnh của cái từng xã để tập trung vào đầu tư với những cái thủ tục mà nó nhanh gọn nhất, nhưng mà cái khâu quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng để đảm bảo an toàn vốn cũng như kịp thời vốn cho bà con thì vẫn là cái khâu tư vấn cho khách hàng, tư vấn cho bà con nông dân thì người ta hiểu được, thì lúc đó hai bên giữa ngân hàng và khách hàng thì sẽ đến sẽ gặp nhau và có những cái thuận lợi nhất.
Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân là đích đến của các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, để người dân được tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất kinh doanh chính là cách tốt nhất. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là người bạn đồng hành với nhà nông trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn. Có được kết quả đó là có sự đóng góp không nhỏ của các hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm kiếm thị trường đầu ra tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện về vốn vay ưu đãi cho các thành viên và nông thôn. Từ đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống người dân ở khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông lâm nghiệp của tỉnh đã nắm bắt được thị trường, tập trung sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực. Phát triển sản xuất, các hợp tác xã đã chủ động liên doanh, liên kết với các hộ thành viên và doanh nghiệp tham gia vào các khâu trong chuỗi giá trị để được hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị, đào tạo kỹ thuật, cam kết bao tiêu sản phẩm cho xã viên và người lao động. Đồng thời, các hợp tác xã còn tạo việc làm và thu nhập gián tiếp cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn trong việc tiêu thụ sản phẩm nông sản, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trong vùng. Chị Trần Thị Bích Ngọc, thành viên hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói:
Thì trước thì chưa có vào cái hợp tác xã thì đi bán và rất là bị thương lái o ép và chèn ép. Từ khi mà được nhầm vào cái thành viên của hợp tác xã thì cũng được nhà máy cho bao tiêu sản phẩm, giá thì rất ổn định. Nên là được áp dụng những khoa học kỹ thuật của nhà máy, nên là chăm sóc chè thì cũng đạt hơn trước ạ.
Ông Đặng Văn Phương, thôn Rịa 1, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn chia sẻ:
Cái quyền lợi được hưởng là bao tiêu sản phẩm. Nhất về cái sản phẩm của người dân làm ra và gia đình làm ra đâu là nhà máy là bao tiêu sản phẩm hết. Cái thứ hai là về cái khâu về chăm bón và kỹ thuật thật, về cái khoản thuốc bảo vệ thực vật cũng được hướng dẫn của nhà máy, cho nên người dân là có cái sản phẩm nó rất yên tâm là về chè sạch.
Với vai trò là cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong thu mua tiêu thụ nông sản, các hợp tác xã đã giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, thông qua ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ đầu vào, chuyển giao và giám sát quy trình kỹ thuật liên kết sản xuất và tiêu thụ đầu ra cho nông sản của các hợp tác xã đã góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm. Anh Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho rằng:
Để hợp tác xã phát triển thì ban quản trị, hội đồng quản trị hợp tác xã đã có tìm ra rất nhiều giải pháp. Thứ nhất là về cải tạo các vườn tre cho bà con xã viên. Hai nữa là cung ứng phân bón trả chậm cho thành viên trong hợp tác xã để người ta sau vụ măng, đến vụ măng người ta trả phải sản phẩm măng.
Song hành cùng người nông dân trong phát triển kinh tế còn có các quỹ tín dụng nhân dân. Hiện toàn tỉnh có 16 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả với trên 16.400 thành viên tham gia. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng dư nợ của các quỹ tín dụng đạt trên 781 tỷ đồng. Với gần 80.000 lượt khách hàng thành viên được vay vốn, trong đó có 90% nguồn vốn vay đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Ông Lại Anh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh cho biết:
Quỹ và yên tâm khi gửi tiền tại quỹ và vay vốn có cái ý thức trả nợ rất tốt, thế cho nên là những năm gần đây thì cái điều kiện kinh tế phát triển của các cái thành viên của quỹ là phát triển tương đối là tốt.
Việc các hợp tác xã tham gia hình thành các chuỗi giá trị đã góp phần thực hiện thành công các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp ngành nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất chuyên canh, hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị các sản phẩm nông lâm sản thủy sản trên địa bàn. Đặc biệt, việc áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các quy trình an toàn kỹ thuật khác đã được các hợp tác xã áp dụng ngày một nhiều. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong hơn 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh Yên Bái, thì trong đó vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp có trách nhiệm là bà đỡ của nông dân trong sản xuất nông nghiệp và là cầu nối đại diện cho nông dân thực hiện các hợp đồng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Hiện toàn tỉnh có trên 300 hợp tác xã đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có tới 170 hợp tác xã nông nghiệp chiếm trên 55% tổng số hợp tác xã, tạo việc làm cho trên 7.000 lao động khu vực nông thôn. Để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương tạo mọi điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước, từ đó giúp các hợp tác xã phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu hỗ trợ, tương trợ cho xã viên một cách lâu dài, toàn diện. Ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi cũng chủ động và tích cực trong cái công tác đào tạo nghề cho các lao động trong doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan tập huấn nâng cao trình độ quản lý cũng như là cách thức tổ chức, phương thức sản xuất kinh doanh cho giám đốc cũng như là kế toán các cái doanh nghiệp và các hợp tác xã. Bên cạnh đó thì huyện Văn Yên cũng thường xuyên phối hợp với các sở ngành hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã trong cái việc chuyển đổi công nghệ và ứng dụng các cái tiến bộ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sau hơn 5 năm triển khai luật hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều hợp tác xã kiểu mới được hình thành hoạt động hiệu quả, từ đó đã thay đổi căn bản nhận thức của người dân về phát triển kinh tế hợp tác, tạo sự đồng thuận chủ động tham gia vào các hợp tác xã của người dân. Hiện khu vực kinh tế tập thể của tỉnh thu hút trên 25.000 thành viên tham gia, với thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng một người một năm, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng, tăng gần 69% so với năm 2013. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau 5 năm hoạt động, triển khai thực hiện luật hợp tác xã 2012, thì các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp và vào cuộc cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, làm tốt cái công tác tuyên truyền sâu rộng luật hợp tác xã 2012 đến các cái tầng lớp nhân dân. Từ đó thì đã thay đổi căn bản cái nhận thức của nhân dân về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Đó là cái sự đồng thuận, đồng lòng và chủ động tham gia của các cái hợp tác xã và người dân. Giải quyết cách làm manh mún nhỏ lẻ, cá thể sang cái mô hình sản xuất kinh doanh rộng hơn, chặt chẽ hơn, gắn người nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
Để hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2023, mỗi năm thành lập mới được từ 20 đến 30 hợp tác xã và 40 tổ hợp tác, 75% hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Để phát triển mạnh kinh tế tập thể trong thời gian tới, thì chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt một số cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là chúng ta cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, mà nòng cốt là kinh tế hợp tác xã, để các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và thấy rõ được vai trò hiệu quả của phát triển kinh tế tập thể, nhất là đối với Yên Bái, chúng ta là một tỉnh mà có tới 80% dân số và gần 70% lao động ở khu vực nông thôn, nơi mà hiện nay kinh tế hộ vẫn là chủ yếu. Thứ hai là tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án củng cố và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện từ giữa năm 2017. Thứ ba là tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả theo quy định của luật hợp tác xã năm 2012.
Với những cách làm sáng tạo, sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành trong tỉnh, các hợp tác xã trên tỉnh Yên Bái đã và đang dần khẳng định hướng đi đúng theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ thành viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không cơ chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.